Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 96. Chúng ta nghiên cứu và tiếp tục học Kinh Pháp Hoa phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11. Và có lẽ là hôm nay cái phần thâm nghĩa này phải tổng kết cho nó hết. Thực ra thì tôi đều làm việc nó cực hơn ở nhà đây nhiều. Nhưng mà vì cái lời dạy của Phật, ngày nào mình còn truyền thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói, truyền đạt Kinh Pháp Hoa được, thì mình nên làm cái chuyện đó. Bây giờ ở ngoài Hà Nội thì cái trường cao cấp ở đó, năm nay người ta cũng còn năm nay nữa tốt nghiệp đấy. Thành ra tôi cũng cố gắng mỗi ngày mà mỗi dạy thì hai buổi, tất nhiên là khó làm chứ không phải là dễ. Nhưng mà cũng nhớ lời Phật mà gắng mà làm thì trong cái tháng đi rất là cực hơn là ở đây. Ở đây không có làm việc trọn tuần như vậy. Thì báo đại chúng mà để đại chúng cũng tùy hỷ với cái Phật sự này mà phải nghĩ, chứ còn đối tôi thì cũng không có vì một cái lẽ đi chơi hay đi du lịch hay là chưa có nghỉ ngơi gì hết, không có dám để thì giờ nghỉ ngơi. Coi như nghỉ là tranh thủ nghỉ trong những cái giờ, những ngày ngắn ngắn, chứ còn coi như làm việc suốt á. Xin thông báo về đại chúng biết, giờ hôm nay ta bắt đầu tiếp tục nghiên cứu về cái thâm nghĩa của cái phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11. Cái phần thâm nghĩa này, như đại chúng biết ấy, nó là cái phần đúc kết lại những cái điều mà đã triển khai bằng ngôn ngữ rồi, bây giờ người ta ghi lại để những vị nghe băng rồi còn có thể đọc lại, ghi lại để làm tài liệu. Bây giờ chúng ta bắt đầu phần tâm nghĩa. Vấn đề Hiện Bảo Tháp, một ngôi tháp bằng thất bảo cực kỳ tráng lệ nguy nga, cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần, từ đất nổi lên trụ trong hư không, rồi gian ra lời tán thán rằng Phật Thích Ca nói trên Pháp Hoa rất hay, dạy rõ về chân lý. Thì cái này như hôm ta đã học rồi, cái tháp của Đức Phật Đa Bảo là tượng trưng và tiêu biểu cho cái bản giác vốn có của tất cả mọi người. Phật Đa Bảo là tiêu biểu cho pháp thân Như Lai, là chân lý bất sanh bất diệt, nó tồn tại, nó vĩnh cửu trong không gian và thời gian. Mà từ dưới đất giọt lên đó, thì khi mà nói tới cái chữ đất đó, thì là cái người học Phật là để ý là đất, là đất tâm, tâm địa. Trong đạo Phật có kinh Tâm Địa Quán, tức là quán về cái tâm địa của mình. Mà sao vậy? Mà cái tâm mà kèm thêm chữ địa, là cái chữ địa là cái chữ để ví dụ, ví dụ cho cái tâm của mình nó có thể đào tạo, nó có thể sinh trưởng ra cả 10 pháp giới. Người ta nếu mà không biết tu hành, không có học chánh pháp, hành chánh pháp, không có sống theo chánh pháp, thì cái tâm của chúng ta nó có thể tạo ra cảnh giới địa ngục cho ta, ngạ quỷ cho ta, súc sanh cho ta, thọ những cái quả khổ đó là do tâm ta. Rồi nó tạo cho ta một cái nhân đạo, tức là ở cõi người mà có người có bị nhiều cái phiền lụy khổ đau cũng do tâm ta, mà có người ở trong cõi người mà được an lành hạnh phúc thanh thoát tự tại cũng do tâm ta. Rồi cũng do tâm ta mà nó làm cho ta có thể sống trong bằng cảnh giới của Atula, của người trời, của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và của Phật đều do tâm ta tạo ra hết. Giống như đất vậy, nó sinh ra lúa mà ngũ cốc, lúa mì, là các thứ lúa và các thứ trái cây để nuôi sống con người. Sinh ra mọi loài cũng đều từ cái đất, mà đất chở trời che, đất chở mà nó sinh ra các hiện tượng vạn hữu. Do vậy cho nên trong Phật giáo là khi mà nói đất là dùng cái chữ ví dụ cho cái tâm của ta như đất vậy. Cho nên có kinh gọi là kinh Tâm Địa Quán. Mà kinh Tâm Địa Quán nói rằng năng quán tâm giả là cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Người nào hay quán chiếu, tư duy quán chiếu về cái tâm của mình đó, thì cái người đó rất là dễ có được giải thoát. Còn người nào mà không quán chiếu được cái tâm của mình thì cái người này ở trong đau khổ, ở trong đau khổ dữ lắm. Cho nên bữa hổm tôi nói về cái vụ mà cái quạt đây nè, cái quạt này mà các vị để ý đó, nó có thể đóng bụi bít bù hết mà nó không biết nó bị đóng bụi. Nhưng mà nếu mà giấy tờ đồ đạc để ngoài này nè, để ở trước trước nó mà để trong cái ngoài cái bàn này nè, hoặc là treo cái gì mà cái gì ở ngoài trước đó là nó quạt tóc, bấm số mạnh là nó quạt bay tóc hết trơn rồi. Nhưng mà bán ra cái quạt, chính cái quạt của tôi đó mà tôi chui ra cái là gần cả nửa muỗng cà phê bụi ở trong đó, mà nó vẫn cứ quạt bay bên ngoài hết, mà nó không biết là cái bụi của nó thì nó không quạt được. Một cái lạ là nó đóng cả những cái nang sắt bảo vệ của nó ở ngoài đó, đóng dày, và trong cánh quạt cũng đóng dày mà nó không quạt, nó quạt không được. Thế thì là nó quạt được bụi bên ngoài, nó quạt cả giấy tờ, cả đồ của người ta bên ngoài được, mà bản thân của nó bị tất cả những cái bụi nhờ đóng vậy nó quạt không bay, vì nó là một cái loại vật chất vô tri vô giác. Còn cái người ta của chúng ta cũng vậy, cái người mà không có tư duy quán chiếu thì cái người đó chỉ nhìn ra và biết ra và nghe thấy nghe ngửi biết chứ biết cái của người ta nhận thức rất dễ, mà cái phiền não vô minh của chính mình không biết, không biết. Mình có vô minh phiền não mình không biết, đó là người không có quán tâm. Do vậy cho nên có những cái lúc mà nó khởi những cái ý niệm rất là nguy hiểm, nó là nguyên nhân của đau khổ, như là cực tham, cực sân, cực si, cực mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, vân vân, nó là nguyên nhân của đau khổ. Nó sinh ở trong cái tâm địa của mình mà mình không có quán chiếu, không có tư duy, không tu tập thì mình không hề biết mình có cái đó. Mà chính cái đó là nguyên nhân làm cho mình đau khổ mà mình cũng không biết. Đó là người không có quán tâm, như vậy là người phàm phu, chưa phải là đệ tử Phật. Mà người không quán tâm như vậy là những cái khổ của địa ngục nó đến tâm mình cũng vẫn chấp nhận bằng lòng. Những cái nguyên nhân nó làm cho mình có cái khổ như khổ ngạ quỷ, khổ súc sanh, khổ của người, của Atula, mình vẫn chấp nhận vì mình không hề thấy nó, là do gì mình không có quán tâm. Còn cái người mà quán tâm á, thì 10 pháp giới nó thông đồng, chỗ đó là hay lắm đó. Cái người mà hay quán chiếu về cái tâm mình, có trách nhiệm quán chiếu về tâm mình thì 10 pháp giới nó thông đồng. Mình khởi cái niệm lành, khởi cái niệm thánh thiện, mình biết mình đang khởi niệm thánh thiện. Nếu mình khởi cái niệm tham hoặc cực tham, sân hoặc cực sân, si hoặc cực si, những cái đó là nguyên nhân của đau khổ mà nó khởi lên là mình biết, mình biết mình đang khởi những cái niệm đó, mà niệm đó là nguyên nhân của đau khổ. Thế thì mình quán chiếu cái tâm thì mình biết cái đó là mình qua giải nó, qua giải nói cái là mình nhẹ bớt đau khổ liền. Do vậy cho nên là cái chữ tâm địa này là cái người nào mà hay quán chiếu về cái tâm địa thì người đó được giải thoát. Người nào mà không quán chiếu được tâm địa, người này cứu cánh trầm luân. Cũng giống như cái quạt, tự nó không thấy cái nhơ bẩn của chính nó, cho nên nó là quạt, nó là vô tri. Người mà không quán chiếu, không tư duy được cái tâm của mình, đó là người phàm phu, là lánh lấy cái nguyên nhân đau khổ, tự mình đau khổ mà mình không qua giải được. Ngược lại cái người mà tư duy chánh pháp, mà học đạo hành chánh pháp, có chánh niệm, thì cái người quán chiếu cái tâm mình nó xuất hiện khởi cái gì mình biết hết. Tất nhiên là nó nghĩ những cái niệm lành thánh thiện thì nó an lạc đành rồi, mà nếu mà nó khởi ra những cái niệm bất thiện là nguyên nhân đau khổ là mình biết mình quá dại. Thành ra là học cái này là để ý cái chữ địa và tâm địa. Mà để ý cái chỗ cái người mà quán chiếu tâm địa đó thì mười pháp giới nó thông đồng. Mười pháp giới thông đồng có nghĩa là cái tâm mình thanh tịnh như Phật, mình có được cái sự thanh tịnh, sự an lạc, sự giải thoát như Phật. Và cái lúc mà nó tình cờ bất chợt mà nó nảy sinh ra một cái niệm giận dữ đau khổ, nhớ tịch lại, mình biết mình qua giải. Thế thì là cái tâm thanh tịnh như Phật mình cũng biết, cái tâm đau khổ cực độ như địa ngục mình cũng biết, và những cái đời sống bình thường an lành do cái chánh niệm mình cũng biết, mình có chánh niệm đời sống an lành. Thế thì là coi như là thông đồng hết. Để cởi mở cái mối nghi trong lòng đại chúng, Đức Phật Thích Ca nói rằng trong cái tháp báo này có toàn thân Như Lai, đó là Phật Đa Bảo. Phật và tháp báo này vốn có từ vô lượng vô số hằng hà sa số kiếp. Bởi vì Phật Đa Bảo là tiêu biểu cho pháp thân, mà pháp thân nói theo cái khác cũng tức là cái bản thể chân như, cái đó không có làm gì nó mất được hết trơn. Pháp thân Như Lai cũng tức là bản thể chân như của vũ trụ vạn hữu vậy. Cho nên là những cái cảnh vật mà trước mắt, vạn pháp trước mắt mà nó sanh nó trụ nó dị nó diệt đó, đều là nó là những cái sanh trụ dị diệt từ nơi cái bản thể chân như mà có. Sanh cũng từ bản thể chân như mà sanh, rồi tồn tại hiện hữu cũng tồn tại trong bản thể chân như, rồi biến đổi tới tiêu hoại, và biến đổi tiêu hoại cũng là biến đổi tiêu hoại trong bản thể chân như. Nó giống như là sóng lớn sóng nhỏ của mặt biển vậy. Sóng lớn sóng nhỏ gì sanh ra đều sanh từ cái mặt nước bình lặng của biển. Mặt nước bình lặng của biển vĩnh cửu, không thêm không bớt. Còn những cái điều kiện mà nó làm cho khuấy động, nó làm cho biển mà sanh ra sóng lớn sóng nhỏ, thì dầu có sanh ra sóng lớn sóng nhỏ bong bóng bọt, đều là sanh diệt diệt sanh. Sanh cũng sanh trong biển, mà diệt cũng diệt trong biển, chứ không có diệt mất đi được. Thế thì là cái pháp thân Phật là bản thể chân như, ví như là nước biển là bản thể của sóng ngoài bong bóng bọt vậy. Sống ngoài bông bông bọt thì có sanh và có diệt. Người ta thấy nó có sanh và có diệt, diệt rồi nó sanh, sanh rồi diệt. Mà kỳ thật là dầu diệt, dầu sanh, dầu diệt cũng là sanh diệt trong cái bản thể vĩnh cửu tồn tại hiện hữu của biển mà thôi. Cho nên là để ý cái chỗ này là cái chỗ khó, nó sâu sắc của đạo Phật. Vì vậy mà cái bản thể chân như đó cũng tức là pháp thân Phật. Mà pháp thân Phật cũng tức là cái bản thể của hiện tượng vạn hữu, mà chúng ta là con người của chúng ta đây cũng là cái loại hiện tượng của vạn hữu. Con người của chúng ta đây cũng là một cái loại sống ngoài một bóng bọt, sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt trên cái bản thể chân như vô cùng. Do chỗ đó cho nên học chỗ đó rồi chúng ta thấy rằng chúng ta có chết cũng không có gì vậy mà gọi là mất. Và trong lúc mà chúng ta sống vậy cũng không phải gọi là sanh. Trong cái sanh á, nghĩa là duyên sanh như vậy rồi duyên diệt như vậy, mà dầu sanh dầu diệt cũng không có gọi là còn, mà cũng không có gọi là mất. Nhận thức được cái đó, các vị đã xa lìa được cái tính chấp ngã của các vị rồi, là các vị an nhiên tự tại. Sở dĩ mình thấy mình có chết, mình gọi là mình diệt là tại vì mình chấp ngã. Nó giống như những đứa con nít đó, nó thấy cái bong bóng của biển nổi lên vậy, rồi có ánh sáng mặt trời chiếu ánh nắng vô mà có nhiều màu tốt đẹp, rồi nó muốn giữ cái bong bóng đó. Nếu nó giữ không được là nó khóc, nó la. Mà nếu bong bóng nó xẹp là nó đau khổ, là tại vì là cái trình độ của nít, đứa nít đó nó quá ngu. Chứ cái người trí người ta biết là cái bong bóng này dầu nó chiếu ánh sáng mặt trời chứ không phải nó đẹp, mà là do ánh sáng chiếu vào. Và nếu nó có xẹp đi thì cũng không phải vì vậy mà mất cái bong bóng đó chút nào hết, không có mất gì. Do vậy mà cái người lớn ta nhìn cái sự sanh diệt diệt sanh của sống ngoài bong bóng bọt, người ta an nhiên tự tại. Mà những đứa nít nó chấp, nó cần cái bong bóng đó, nó cần cái bọt đó, mất đi cái đó nó đau khổ. Thế thì con người cũng vậy. Con người của chúng ta là tại vì mình chấp, cho nên là khi mà chết đi mình đau khổ, mình là mình sợ, là tại mình chấp, tôi gọi là chấp ngã. Chứ học cái pháp này rồi, học cái chân lý này rồi, là sự sanh diệt diệt sanh y như sống ngoài bong bóng bọt, diệt sanh sanh diệt trong cái bản thể vô cùng, có mất đi đâu. Xong rồi bông bọt lặn xuống là lặn về cái thể nước vĩnh cửu tồn tại hiện hữu kia mà. Cho nên nè, cái phẩm này học để giới thiệu về pháp thân Như Lai, cũng gọi cái đó là cái bản thể chân như, cũng gọi cái đó là cái bản giác của mình. Nguyên nhân đau khổ của tất cả chúng ta đều là do chấp hết. Thành cố mà cố gắng mà học về cái ý niệm nhận thức chân lý để mà hóa giải, mà dứt đi cái ý niệm chấp, thì mình sẽ nhẹ nhàng từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày. Mà trên đời này chấp là nó biến dạng ra vô số kể, nhưng mà có hai thứ: chấp ngã, ngã sở hữu là một, kể như là chấp ngã. Ngã và ngã sở hữu đều kể là một, coi như là chấp ngã. Rồi cái thứ hai đây là chấp pháp. Mà chấp pháp là nói chấp pháp thì thật cũng là một thứ chấp ngã. Bởi vì chấp có một cái mà mình muốn cần, cái mà mình cần nó vĩnh cửu, nó tồn tại. Mà cái đó thì trong cái vũ trụ này không có cái gì mà vĩnh cửu tồn tại bằng cái tự ngã của chính nó. Do vậy cho nên là ai muốn có một cái vĩnh cửu tồn tại là thất vọng. Mà thất vọng thì đau khổ, thì sợ sệt. Còn học cái đạo lý duyên sanh như quyển này rồi á, là thấy rõ là duyên sanh như quyển thì duyên diệt cũng như quyển. Mà duyên như quyển rồi thì nó lại duyên sanh như quyển. Thế thì là coi như là cái người này cởi trên những cái đợt sống sanh diệt, diệt sanh mà vui đùa, không có đau khổ. Thành ra để ý học Phật là cốt là để cởi mở cái phiền não, cái vô minh, cái tâm chấp không đúng chân lý, để mình hóa giải đi những cái khổ mà do chấp mà ra. Thành ra cái tháp mà lâu đời như vậy thì quả là một việc ly kỳ. Tháp tức là pháp, nó cũng là một pháp. Chữ pháp ở trong đạo Phật đó là chỉ cho tất cả những cái gì mà nó có cái hình dáng, cái kích thước, cái khuôn khổ mà người ta nhìn cái vật này, người ta không lầm lộn với cái vật khác. Ví dụ như một máy lông, dù nó nhỏ nhưng mà người ta không có lộn với hột bụi. Hột bụi nhỏ tí vậy mà người ta nhìn cái hột bụi cùng với máy lông cũng nhỏ tí vậy mà người ta thấy đó là hột bụi, còn cái nhỏ tí kia là cái nhỏ tí của máy lông. Thế thì máy lông cũng là một pháp, mà hột bụi cũng là một pháp. Và cái lựu, cái lê, cái tòng, cái bá, cây cổ thụ, mỗi cây cũng là một pháp. Vì các cái thứ cây, mỗi cây có hình dáng, kích thước, khuôn khổ khác nhau, để cho người ta nhìn ra, người ta không lầm cây này và cây nọ là một thứ. Rồi con người nó khác với động vật, nó khác với thực vật nó khác với khoáng vật. Thì mọi thứ đều có cái dáng vẻ, kích thước khác nhau, nhìn không lầm lộn được. Cái nào ra cái nấy, thế thì mỗi một cái như vậy đều gọi là một pháp. Thế thì tháp cũng là một pháp. Pháp mà đã có từ vô lượng vô số hằng hà sa số kiếp mà vẫn trường tồn không hoại, thế là không phải pháp hữu vi rồi. Pháp hữu vi ở đây cái ý nói rằng là Phật muốn giới thiệu và dạy cho chúng sanh biết về cái pháp tánh vậy. Chỉ có pháp tánh mới là cái pháp bất hoại chân thường. Bất hoại chân thường nhưng mà nó không có nghĩa là vĩnh cửu. Để ý cái đó. Nó bất hoại chân thường nhưng mà nó không có vĩnh cửu. Nó cứ nó chuyển quá từ cái hột sầu riêng. Rồi nó chuyển quá ra cái cây sầu riêng. Cây sầu riêng là cây sầu riêng nó có thể chết. Còn cái nhánh sầu riêng hoặc là cái lá phân sầu riêng. Cây sầu riêng nó chết, cái lá nó, cái cây của nó mục đi thành phân để nó bồi dưỡng cho một cái loại thảo mộc khác. Rồi từ cái loại thảo mộc đó có thể nó nuôi sống ra cái con người. Do vậy cho nên là nó cứ nó chuyển qua diệt sanh, sanh diệt. Nó vẫn còn mãi, nó không mất. Nhưng mà không có nghĩa là cái nào nó có giữ cái tánh cố định của nó còn hoài. Để ý cái chỗ đó. Cũng như là đứng về sống vào bọt và bong bóng ở trên mặt nước nói nãy giờ. Nhìn bằng cái trí tuệ mà nhìn, nói theo đạo Phật là nhìn về cái trí tuệ, nhìn về mặt chân đế, thì sống ngoài bong bóng không có diệt, không sanh. Nhưng mà nhìn bằng tục đế, mình cắt xén ra từng hiện tượng, từng mảnh một của sự vật, thì mình thấy các pháp có diệt có sanh. giống như ta nhìn sống ngoài bông bông bọt, rõ ràng có sanh và có diệt. Sự vật hiện tượng cũng vậy. Chỉ có cái điều là nó gọi là nó còn mãi, là nó diệt, là nó diệt trở về cái bản thể. Từ cái bản thể nó duyên khởi ra. Do vậy cho nên là nhìn về bản thể thì bất sinh bất diệt, nhìn về hiện tượng thì có sinh có diệt. Nhìn bằng cái trí tuệ ta gọi là về mặt chân đế thì giải pháp là bất sinh bất diệt, mà về mặt tục đế thì ta thấy có sinh có diệt. Tục đế tức là những cái mà ta thấy ta biết thông thường qua những cái nhận thức đơn sơ. Nhận thức đơn sơ giống như là con nít mà thấy cái bông bông nước đẹp, mà bông bông nước đẹp đó mà nó rơi đi rồi nó buồn khổ vậy. Nó cho rằng là nó mất đi cái đó, cái mà nó muốn giữ lại, thành ra nó buồn khổ là tại vì nó nhận thức đơn sơ về cái đẹp, và nó không biết được cái bông bông nước, cái giọt nước long lanh mà nó cho là đẹp là những cái không có cái tự thể bền chắc. Mà muốn cho nó bền chắc thì làm sao mà không buồn, không đau khổ được? Là vì tại nó nhìn với cái thiển cận của đứa nít. Chứ còn cái người lớn ta có trí rồi, những giọt nước long lanh mà đẹp đẽ của ánh sáng buổi trời ban mai mà chiếu này, nó xanh như vậy rồi, nó tồn tại như vậy rồi, một cơn gió đông đưa qua nó rớt, chuyện đó người lớn tuổi đâu có đau khổ gì. Phật đã bảo Như Lai thọ lượng lâu đời như ngôi bảo tháp thì không phải là ứng thân Phật. Qua sự kiện này Phật muốn chỉ tức là thị Phật tri kiến, Phật muốn ám chỉ cho chúng sanh biết về cái Phật tánh bất diệt là như thế đó. Phật tánh cũng gọi là pháp thân Phật, mà pháp thân Phật cũng tức là bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Đất ở thế gian thì nay động mai chùi, đây bồi kia lỡ bại hoại vô thường, vậy đất mà trường tồn phải là cái đất bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, tuổi thọ của nó phải đồng với cái thọ lượng của Phật tánh, pháp tánh ở trên đã nói. Có như vậy mới dung chứa được cái tháp, và cái tháp đã bảo và Như Lai, và đã bảo Như Lai bất sanh bất diệt, vậy đất đó phải là cái đất tâm, là tâm địa vậy. Cho nên cái chữ tâm ở trong đạo Phật cũng phải hiểu là tâm địa, dứt khoát là phải học như vậy. Nhật nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn biết, muốn rõ biết mười phương ba đời Phật, nên quán cái tánh của pháp giới, tất cả đều duy tâm mà tạo. Thế thì chữ tâm ở đây tức là tâm địa, chữ tâm ở đây cũng tức là bản thể chân như, chữ tâm đây cũng tức là Như Lai viên giác diệu tâm, chữ tâm ở đây cũng tức là pháp thân vậy. Chỉ cho cái tổng thể đó, chữ tâm trong đạo Phật phải nói là tâm đó mới là duy tâm tạo được. Chứ còn cái tâm ở trong con người của mình đó, nó cũng chỉ là một cái hiện tượng ở trong vạn hữu. Cái tâm ở trong cơ thể mình đó, nó cũng là công dụng, nó cũng lớn vậy, nhưng mà nó chẳng khác nào là thí dụ như là hư không vô biên trong mười phương. Nhưng mà khi có một cái ly, cái cốc vậy, thì ở trong cái cốc này cũng vẫn có hư không. Hư không trong cốc này cùng với hư không bên ngoài không phải khác mà không phải một. Cái tâm của ta sử dụng hàng ngày trong tâm ta đây, cùng với cái bản thể chân như cũng gọi là Như Lai viên giác diệu tâm đó, nó không phải một mà không phải khác. Cái tâm trong con người của chúng ta đây mà sống đúng với cái thể chân như thanh tịnh của nó thì nó cũng an lành, nó cũng tự tại, nó thanh tịnh giống như cái bản thể chân như, cái Như Lai viên giác diệu tâm của mười phương vậy. Nhưng mà nếu mà cái tâm của chúng ta mà chúng ta sử dụng nó trái với pháp tánh, nó trái với Phật tánh, thì cái tâm trong ta cùng với cái tâm ngoài nó trở thành ra khác, nó biến dịch. Nó giống như là hư không thanh tịnh ở mười phương cùng với hư không trong cái ly này, nếu mà để nó thanh tịnh vậy thì nó không khác. Nhưng mà nếu như cái khoảng hư không này, khoảng không khí này với không khí mười phương là một thứ, nhưng mà nếu chúng ta đem ta bỏ vô một cái chất độc nào, cái hơi ngạt nào ở trong cái ly này, thế thì là cái khoảng không khí, khoảng hư không này cùng với cái hư không thanh tịnh của mười phương nó không giống nhau nữa. Nói như vậy thì nó quá vi tế. Nhưng mà đại để là chúng ta khi mà nói về chữ tâm của Đạo Phật là không phải là cái tâm ở trong con người ta là cái chủ quan đó để sanh ra pháp giới, không phải. Mà Như Lai viên giác diệu tâm, nói theo duy thích thì nó là tâm vương, để bát thức tâm vương. Cho nên kinh Tâm Địa Quán nói đây nè, tam giới chữ tâm dĩ. Kinh Tâm Địa Quán nói trong tam giới lấy tâm làm chủ. Người nào mà năng quán cái tâm chắc chắn là giải thoát, mà người không quán cái tâm chắc chắn trầm luân. Tâm chúng sinh ví như đại địa, ngũ cốc ngũ quả từ đại địa mà sanh ra. Cái tâm cũng thế, nó sanh ra pháp thế và xuất thế, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát cho đến Như Lai Phật. Do đó mà tam giới duy tâm, tâm gọi là tâm địa, gọi là đất, là vậy. Vậy pháp Phật từ đất nổi lên có nghĩa là Phật tánh, pháp tánh không ngoài tâm tánh. Tâm tánh bao trùm hàm chứa Phật tánh và pháp tánh. Kinh Hoa Nghiêm nói cái bài kệ này nữa nè: tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung vô pháp nhi bất tạo. Tâm như tâm Phật, diệt nhĩ như Phật, chúng sanh nhiên tâm Phật, cập chúng sanh thị tam vô sai biệt. Tâm ví như chàng quả sĩ, nó vẽ ngũ ấm thế gian. Tất cả thế gian này vạn pháp từ nên đấy mà tạo, tức là từ cái tâm. Tâm và Phật cũng như thế, và Phật chúng sanh cũng vậy. Tâm Phật và chúng sanh ba, tên thì có ba mà đồng có một cái bản thể. Thành ra tâm ta với tâm Phật, tâm Phật và tâm chúng sanh với tâm, tâm và Phật và chúng sanh ba cái. Nhưng mà sự thật là có một cái tâm mà thôi. Thế tâm giác ngộ thì gọi đó là Phật, mà tâm mê thì gọi đó là chúng sanh. Thành ra là tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Cái từ, danh từ thì có ba: tâm là một, Phật là hai, chúng sanh là ba. Nhưng mà không có khác, không phải ba cái đó là khác nhau, không phải. Thật sự chỉ là một tâm thôi. Tâm mê gọi là chúng sanh, tâm giác gọi tâm đó là Phật. Người mà tâm mê gọi là người chúng sanh, người mà tâm giác gọi người, người đó là người Phật. Chứ không có ai đâu nữa. Để ý cái chỗ này mà tu nó dễ. Và cũng do chỗ đó cho nên là đừng bao giờ người Phật tử mà hoan nghênh cái ông Phật sống. Thế cái tâm là mọi người đều có hết, mà cái tâm cái người đó mà là thanh tịnh, là giác ngộ hoàn toàn, thì ta gọi người đó là Phật. Mà nếu như chưa có giác ngộ gì hết, mê mờ, thì ta gọi người đó là chúng sanh. Do vậy cho nên là Phật không được gọi là Phật sống. Người đó có tâm giác ngộ hoàn toàn thì ta gọi người đó là Phật. Vì Phật là giác giả, là người tỉnh thức, là người giác ngộ chân lý thôi. Còn nếu cái tâm giống nhau mà không giác ngộ thì gọi là chúng sanh thôi, chứ đâu có Phật sống. Cái từ Phật sống là nói lên một cái sự học Phật của mình rất là hời hợt. Mà cái từ đó trên thế gian hiện nay có nhiều người rất tôn trọng, rất quý mến và rất hân hạnh được gặp Phật sống. Cái đó không phải. Nếu mà mình cho rằng mình hân hạnh gặp được Phật sống là mình phải học Phật, phải tư duy thật nhiều nữa mới biết được đạo Phật. Tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Phật với chúng sanh đâu có ai đâu khác, cũng là một người như mọi người khác. Một người có cái tâm vậy thôi. Mà tất cả chúng ta đây ai cũng là người có tâm hết, trong đó kể cả Phật sống mà người ta gọi là Phật đó. Phật sống đó cũng chỉ là người có cái tâm như chúng ta. Thế thì bây giờ một là mê thì gọi là chúng sanh, hai là cái người này không còn mê nữa, quá giải được tất cả phiền não vô minh rồi, thì gọi người này là Phật, chứ không có Phật sống. Phật đã bảo khi tu nhân có lời thể sâu nặng: nếu tôi được thành Phật thì sao Phật diệt độ trong mười phương, ở đâu có nói trên pháp hoa thì tháp của tôi sẽ hiện đến để nghe và tán thán. Hay lắm, hay lắm. Và nếu như Đức Phật đó muốn giới thiệu thân tôi cho tứ chúng thấy thì phải nhóm hết phân thân Phật của mình đang thuyết pháp trong mười phương, lúc bấy giờ thân tôi mới hiện ra. Đó là cái điều kiện mà để giới thiệu Phật cùng khắp không gian và hiện hữu suốt thời gian. Đức Phật Thích Ca nói pháp, nói trên Pháp Hoa mà đã bảo còn tồn tại vĩnh cửu cho tới ngày nay, hiện lên cái tháp để tán thán khen ngợi, để chứng minh rằng kinh Pháp Hoa này là kinh chân lý của ba đời chư Phật. Thế thì đó là về mặt thời gian, coi như Phật vĩnh cửu, không có mất. Và cái điều kiện mà để cho mở tháp thì cái ông Phật hiện hữu mà đang làm giáo chủ bất cứ thế giới nào đều phải hiện phân thân của mình hết trong mười phương về, thì mới có điều kiện nhìn thấy được Phật. Và sự thật Phật Thích Ca phải làm việc đó. Tôi mượn hết thế giới trong mười phương, dời trời người đi chỗ khác để dời phân thân mình về, để đủ cái điều kiện để ra mắt được Phật Đa Bảo. Thế thì trong một cái điều kiện đó là để giới thiệu, nói với hàng đệ tử Phật rằng là phải hiểu rằng Phật Pháp là khắp không gian, chỗ nào cũng có Phật, và suốt thời gian quá khứ hiện tại vị lai lúc nào Phật cũng hiện hữu, cũng tồn tại. Còn cái Phật mà thị sanh thì hiện sanh ra, thì hiện diệt đi, thì hiện giáo hóa nhập niết bàn, đó chẳng qua là cái hiện tượng duyên sanh, cũng giống như là sống ngoài bong bóng bọt, sanh diệt diệt sanh. Còn cái bản thể nước trong lặng vô cùng vô cực của biển kia lúc nào cũng tồn tại vậy đó. Trong cái việc đó đó ta học ta để ý cái đó. Do vậy cho nên là Phật Pháp không có lúc nào không còn đâu. Còn mà các vị nghe mình ta nói rằng cái thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp đó, cái đó cũng là một cái lý thuyết của những cái người mà chủ trương như vậy. Cái lý thuyết đó nó không đúng kinh liệu nghĩa thượng thừa, gọi là chánh pháp, gọi là tượng pháp. Tượng pháp là cái thời gian na ná. Thí dụ như là chánh pháp người ta nói là có 500 năm mà, rồi tượng pháp cho được 1000 năm, rồi từ 1000 năm thứ ba đó là trở về đi gọi là mạt pháp. Ta nói vậy không đúng. Cái đó là một cái thuyết của một cái nhà truyền giáo đệ tử Phật nào đó, mà cái thuyết đó nó không có chân lý. Cho nên cái đó là ai muốn tin là tin, mà ai không tin thì thôi. Cũng giống như Đề Bà Đạt Đa là nguyên là gốc là đệ tử của Phật đó chứ. Nhưng mà sau đó Đề Bà Đạt Đa là nảy sinh ra cái ý niệm là muốn thế cái vai trò giáo chủ của Đức Phật, mà phản bội, mà chống đối Đức Phật Thích Ca, để mà hợp tác với Thái tử A Xà Thế. Thái tử A Xà Thế thì vì muốn làm vua cho nên bắt cha mình hạ ngục. Còn Đề Bà Đạt Đa thì là muốn làm giáo chủ, cho nên là năn nỉ 2-3 lần là nói rằng Phật Thích Ca lớn tuổi rồi, tư tưởng của ngài hơi cũ rồi, cho nên là để cho cái lớp trẻ trẻ như chúng em về đây làm thì nó hợp hơn. Phật biết rằng cái người này thật sự nó không có cái khả năng, cái tinh thần giác ngộ giải thoát nó không có, mà nếu có làm đi nữa chẳng qua là vì quyền lợi danh vọng mà thôi. Thế thì Phật không chấp nhận, cho nên y phản đối Phật thì y tách ra đó chứ. Cho nên trên đời này cái giáo lý của Đức Phật mà thời gian Phật còn tại thế, còn có người nảy sinh ra ý kiến khác với Phật. Và như Đề Bà Đạt Đa là một cái người mà hoàn toàn chống Phật. Đề Bà Đạt Đa nêu ra những cái pháp tu hành còn khổ gấp mấy lần Phật, để đặng Phật thấy rằng cái điều đó không có chân lý, Phật không chịu chấp nhận cái điều của y đưa ra. Mà không chịu chấp nhận điều của y đưa ra thì y rêu rao rằng Phật tu hành còn lơi lỏng, còn bê tha, còn là ham vui, không dám chấp nhận điều của y. Y nói rằng chẳng hạn như tu sĩ là dính dớt không được đi ra thành phố, đều y đưa ra vậy đó, yêu cầu Phật chấp nhận vậy. Và tu sĩ là dính dớt nên ở ngoài rừng chứ không được ở tỉnh xá, tỉnh thất, niệm Phật đường, chùa chiền gì hết. Phật cũng không chịu. Y nói rằng là tu sĩ thì phải đi khất thực, dính dớt mà không được thọ trai, ở nhà đàn diệt hay là thí chủ cúng dường gì hết. Phật cũng không chịu. Y nói rằng là áo của người tu sĩ là nên lượm cái độ rách của người ta mà may, chứ không được thọ của tính thí cúng dường. Phật cũng không chịu. Phật nói rằng ai muốn lượm độ rách thì lượm, mà ai nhận của thí chủ cúng dường thì nhận cũng không sao. miễn là không nhận quá ba y. Vì nhận quá y mình tham, mình cất, mình chứa nhiều thành mình tham vậy thôi. Còn ai ở rừng tu dính lư diễn, điều đó cũng tốt. Nhưng mà nếu người ta muốn đi du quá, ta đi thành vị gì, ta giáo quá, ta cất thành ăn thoải mái. Thế thì là ý đưa ra năm điều mà rất là cay nghiệt, khắc nghiệt. Phật cho điều đó không có chân lý, mà không chịu. Không chịu là y lập ra cái giáo đà đoàn khác y chống, chống Phật. Do vậy cho nên chúng ta biết rằng là học ở trong cái giáo lý rồi, phải lấy cái giáo lý của Phật mà đo, mà đo, mà tư duy, cái bằng văn như tư, tư như tu, ta đo cái chân lý, ta có thể theo hoặc ta có thể không theo. Chứ không phải là hãy gọi là sách Phật thì ai nói cái gì ta cũng theo. Cái đạo Phật nó có cái tuyệt vời vậy. Cho nên là cái thuyết mà chánh pháp, mạt pháp, tượng pháp đó, tôi học rành hết, nhưng mà tôi không tin. Cho nên thí dụ như giờ Tổ Quy Sơn á, dạy mà cái quyển đó là ai cũng phải học thuộc. Mà văn chương tuyệt vời. Tổ Quy Sơn nói rằng sở hận đồng sanh, tượng quý khứ thánh thời diêu, Phật pháp sanh sơ nhân đa giải đại. Tuổi rất hờn rằng mình sanh vào cái thời gần cuối cái thời tượng pháp, gọi là tượng quý, cách Phật lâu xa. Vì cách Phật lâu xa cho nên là người ta nhiều người giải đãi và người ta lơ là với đạo Phật. Vì tượng pháp cho nên khó thành Phật. Cái câu đó tôi nói là tổ nói cái đó không phải là vô ích. Nói cái đó là nói với những cái người mới tu mới học để cảnh sách là nhắc nhở, thì điều đó đúng với tổ và thật sự cũng có lợi. Tuy nhiên mà với giáo lý liễu nghĩa thượng thừa mà nói rằng sở hận là tôi bắt một phút một lỗi. Ông tu mà ông hận à, hận ông quên rằng phẫn hận phú não tạc sang là nó là cái loại chi mạc phiền não à. Cho nên ở hoàn cảnh nào ông cũng phải tự biết rằng là nó như thế nào, nó tốt như thế nào, nó có lợi như thế nào, nó bất lợi như thế nào, thì là ông phải suy gẫm của nó rồi ông phấn đấu nữa. Chứ còn là ông ngồi đó ông buồn à, mà buồn thì là cái việc tu hành của mình là bị cản rồi. Sở hận đồng sanh tưởng quý. Tưởng quý là cái thời cuối thời tưởng pháp. Tưởng pháp là do người ta chia nó ra vậy chứ. Chứ còn Đức Phật đã từng dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy thì bất cứ thời gian nào hãy còn đẻ ra một đứa nít là có một ông Phật. Được không? Nhưng thì bây giờ người ta đẻ ra tràn trề trên cái thế gian này là mỗi ngày mỗi sanh ra Phật. Mà ông nói rằng cách Phật lâu xa là sao? Ông nói cách Phật lâu xa vậy, ông hiểu ông Phật nào? Ông Phật của ông chỉ là ông Phật Thích Ca thôi sao? Đâu, Như Lai giả tích chi pháp như nghĩa, đó là cái chỉ cho cái bản thể chân như của giảng pháp. Hiện tượng giảng pháp thì có sanh có diệt, có đi có đến, có sống có chết, có còn có mất. Nhưng mà bản thể của giảng pháp thì giống như nước biển không hề có diệt sanh, sanh diệt. Mà sự sanh diệt, diệt sanh người ta thấy chỉ là thấy cái hiện tượng sống mọi bông bóng bọt mà thôi. Do đó cho nên là pháp thân Như Lai là vĩnh cửu, Như Lai Như Giác Diệu Tâm là vĩnh cửu. Đâu có chuyện gì mà phải sở hận, đâu phải tủi, phải hờn. Tủi hờn thì nó thành ra giống như cái anh chàng mà là tự mình quỷ diệt đời mình á, tự mình á, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng lờ làng. Đó rồi. Vậy chứ đứa nào không cô đơn? Đời sinh ra đứa nào lại có cái gì? Thì bây giờ anh muốn kiếm vợ thì anh mới lo kiếm cái người đồng tâm hiệp lực rồi thì rồi cưới hỏi đàng hoàng. Thế nó hết cô đơn. Anh ngồi không đó anh hát à? Thì gì anh mới nói cái chuyện đó. Tăng giờ thẳng thắn mới thấy được chân lý. Tổ Quy Sơn mà ai dám phê phán. Văn chương tuyệt vời. Văn chương độc như là âm nhạc, mà âm nhạc cái là rất là độc đáo. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là mình chê trách gì tỏ đó. Về công dụng mà để cảnh tỉnh nhắc nhở cho những người mới học đạo đều có giá trị của nó. Nhưng mà học kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa thì cái đó phải nhận thức cho được mới thấy được cái chân lý của Liễu Nghĩa Đại Thừa. Tháp của Phật Đa Bảo vốn trụ trong hư không, Phật Thích Ca muốn mở tháp cũng phải trụ trong hư không. Tứ chúng muốn ra mắt Phật Đa Bảo phải nhờ sức thần Phật trụ trong hư không mới thấy được. Người đệ tử Phật phải học lấy cái bài pháp sâu xa ấy. Đó là cái điều kiện tiên quyết của người con Phật có ý chí cởi mở những cái ràng buộc vương vấn khổ đau, là có người thì còn ăn, ở thì phải còn làm, làm thì làm tất cả, nhưng rồi phải tập luyện xả đi tất cả đừng trụ. Mà kinh điển ta gọi là thực tế lý địa, bất thọ nhất trần mà sanh diệt môn trung, bất xả nhất pháp. Nghĩa là bởi vì trụ là chấp, là mắc, là dính dáng, có chấp có mắc có dính dáng là có khổ đau, không thấy được Phật. Do đó cho nên là phải có cái khả năng bỏ hết, coi như là mình đã bay bóng lên hay không được vậy đó. Thì bây giờ Phật tử để ý coi, mình nếu mà lúc nào mình còn khổ đau nhiều đó là tại do mình trụ nhiều đó chứ. Cho nên cái từ mà tôi nói ở trong trong chuyện Kiều Nguyễn Du mà tôi thích mấy cái câu đó, cái điều kiện hạnh phúc của cuộc đời thôi, chưa nói tới giải thoát giác ngộ đâu. Một nhà sum họp sớm hôm, Kiều mà được dớt dưới sông Tiền Đường lên rồi đó là sống với sư tỷ, là sư giác duyên. Giác duyên là cái điều kiện, chứ duyên là cái điều kiện. Giác là giác ngộ, có cái hoàn cảnh, có cái điều kiện mà để cho mình giác ngộ, mà mình sống với cái điều kiện đó, cái điều kiện giác ngộ đó, mà sum họp với cái điều kiện giác ngộ. Tôi nói ví dụ như cái nhà của ai đó mà vấn đề ăn mặc ở ngủ thở mình đã sắp xếp nó ổn rồi, bây giờ mình không cần lo giàu lắm đâu, mà còn vấn đề ăn mặc ở ngủ thở thì mình ổn rồi, con cái cũng lớn rồi, đâu đó nó làm việc rồi. Thế thì đó là mình ở trong cái điều kiện của sư chị giác duyên đó, đó là điều kiện giác ngộ đó. Mình sum họp được trong cái hoàn cảnh vậy là một nhà sum họp sớm hôm. Gió trăng mát mặt, muối dưa chai lòng. Cái điều kiện giác ngộ nó vậy, phải nhìn trăng cho thấy rõ trăng. Biết bao nhiêu người trong thành phố này ở 40 năm mà không hề nhìn rõ trăng, là vì ở trong cái lầu, tối cái đóng cửa lại, rồi quạt máy cho mở cái tivi, rồi ngồi đó coi hoài, còn trăng mọc ngoài kệ nó. Tương quan là tới cuộc đời ta, đất thì ta có quạt máy, ai khá hơn là mở máy lạnh. Thế thì cần chi gió trăng. Mà coi tivi á thì là coi băng video, thì có những cái mà mình ăn những cái độc tố qua con mắt, qua cái lỗ tai, qua cái ý nghĩ của mình, tức là những cái mà mình không bằng lòng mà mình phải thấy, phải nghe, hoặc mình phải đau thương dùng những cái chuyện hư cấu của những cái anh chàng viết vở hư cấu của kịch, của nghệ, của kịch nghệ. Chưa kể là có những cái điều mà nói lời lẽ không ra gì, văn chương không ra gì, mà lẽ nó có tính cách phản đạo đức nữa, rồi mình sẽ thương ghét tùm lum tùm lê. Mà trong khi nó trăng ở bên ngoài đẹp vô cùng, mà gió ngoài nó mát, mà nó mát khỏe hơn là cái quạt máy mà mình sống 40 năm thành phố mà không thấy. Còn có người hoàn cảnh xấu hơn thì là ở nhẹ dưới thấp, còn nhà họ tầng 5-6 tầng, còn nhà mình ở dưới có tầng 1 à. Thế là xung quanh mình cũng không hề thấy được trăng. Tất nhiên là không có gió, vì ở xung quanh cái hoàn cảnh khó khăn vậy thì nó cũng có gió chật chội. Do vậy cho nên cái điều kiện giác duyên là sống với điều kiện mà hạnh phúc giác ngộ là phải có tạo cái điều kiện là trong đó phải nhận thức được gió trăng, gió trăng. Mà trong đó cái đời sống phải là đơn giản đó, muối dừa chai lòng đó. Nói muối dừa chứ có phô mai rồi có bơ rồi ăn cũng không có sao. Rồi bữa nào có đồ ăn ngon gì cũng sao hết, miễn là mình đừng có đòi hỏi bằng cái dục vọng đau khổ vì cái ăn thì được rồi. Chứ còn nhất thiết là phải muối dừa, chứ nói về tôi tuyên truyền là phải ăn muối dừa chai lòng mới có điều kiện giác ngộ hạnh phúc, là cái đó tôi không có chịu đâu á. Ăn riết rồi nó ốm nhất, mặt mày xanh dần đi không muốn nổi, còn ra gì. Cho nên nếu tại gia đó thì là mua cá, mua khô, mua tép, mua tôm, mua đồ tao bán ăn cũng được, đã để vậy, nhưng mà điều mình không cắt cổ nhu lông thôi. Chứ còn không phải là muối dừa, có bà vậy, có tới ngày ăn chay vậy, có trái chuối thì chấm với muối tiêu ăn vậy, trừ với Phật, ngày đó tôi nhớ Phật tôi ăn vậy, không phải. Thành ra là cái hạnh phúc là phải vậy. Rồi còn một cái điều nữa đó nè, là bốn bề bát ngát mênh mông. Cái đó là cái mà tôi rất thích rồi. Phải sống trong cái cảnh bát ngát mênh mông như vậy. Trăng thanh gió mát rồi, muối dưa chai lòng rồi, mà nó phải có cái hoàn cảnh bốn bề bát ngát mênh mông. Nghĩa là phải có cái không gian. Cái nhà của mình ở mà nó đặt ngư đồ đạc vô là đồ đạc quý giá cũng không có hạnh phúc. Mà cái nhà rộng mà đồ đạc ít, đủ cần dùng thôi, thì cái nhà nó vừa đẹp mà nó vừa ở, nó mới thoáng. thấy cái gì cũng mua, mua để chặt nhã cân, còn cái chỗ giường ngủ mình là có chút xíu rồi xung quanh là toàn là sự nghiệp, thế thì làm sao có hạnh phúc được. Cho nên nó phải có cái không gian phải cho rộng, mà bên ngoài cái nhà mình phải có không gian rộng mới ở, mới thoải mái. Bên trời, bên ngoài phải có không gian rộng mình để hưởng được cái không khí, cái môi trường thanh, là trong sạch của thiên nhiên. Và cái tâm hồn của mình cũng phải có không gian. Không gian có nghĩa là mình bớt lo lắng. Nếu mình lo lắng một ngày mà nó 12 tiếng hồn mà mình lo 12 việc, mà việc nào cũng khẩn cấp, cũng nguy hiểm, nếu mà trễ tràn một cái là lỗ lã, là thiệt thòi, là đau khổ. Thế thì là không có không gian trong lòng là đau khổ lắm. Mà không gian trong lòng là gì? Có nghĩa là 12 tiếng đồng hồ mình chỉ cho nó vài việc mà cần thiết mình sắp xếp, còn nhiêu để cho nó rảnh ra. Đó. Phải có không gian bên ngoài, không gian trong cái nhà, rồi không gian trong tâm hồn. Để bốn bề bát ngát mênh mông. Cộng thêm một cái mà làm cho sung sướng nữa là phải triều dân hôm sớm mà may lòng trước sau. Nghĩa là gió mát nè, trăng thanh nè, phải sóng vỗ nè, phải nước chảy nè, hoa trôi nè. Rồi phải có mây nè, mà mây là luôn luôn là mây nó thay đổi, là mây là mà nó thay đổi như vậy là những cái bức họa đó là coi như nó thay đổi từng ngày, từng giây, từng giờ, từng phút để cho mình thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên đó. Đấy, cho nên là cái đoạn này đó là mình phải vô sở trụ, mình phải ở trong cái môi trường cái thân thang rộng rãi từ ngoài tới rộng rãi trong nhà tới rộng rãi trong tâm, người đó mới có hạnh phúc được. Do vậy mà đại chúng mà muốn thấy được Phật Đà Bảo là phải nhờ sức thần Phật, tức là cái sức tỉnh ngộ, cái sức buông bỏ, cái sức hóa giải phiền não vô minh của mình, tuột bỏ hết ở dưới đất đi, để mình một mình nhẹ nhàng thanh thoát và bay lên trên hư không mới ra mắt được Đà Bảo Như Lai, mới ra mắt được Phật Thích Ca đang ngồi trong cái tháp Đa Bảo. Nghĩa là mới ra mắt được, mới diễn kiến được bản giác và thị giác hội ngộ một chỗ. Cho nên cái đoạn này nó hay lắm. Để cái này về coi lại coi, cái nhà của mình mà đồ nhiều là mình ở không có thích, không có thú. Cho nên tôi nói, mình nói nhiều khi người ta nghĩ như là mình nói mình chê bai cái kiểu sống bình thường của người ta, chứ thật sự là tại cái hoàn cảnh mà ở thành phố thì đi ra là coi nó sạch sẽ, nó gọn ghẽ, nó láng liếc, nó sang trọng vậy, nhưng mà về nhà là vì cái nhà của mình á, khúc trước đó là cái chỗ rất đẹp mà mình đem, mình toàn là để hàng hóa hết trơn, hàng hóa bán đừng có ra tiền, ra tiền mới xài nhiều cái khác được. Thế thì là khúc trước là đẹp vậy đó, hàng hóa chặt đứt nứt hết, chỉ còn một chỗ cái người đứng, người mua, người bán nhiêu đó. Rồi còn khúc sau là ngủ cũng chặt nứt, là tivi, là salon, là các cái thứ đồ quý giá chưng vô cái nữa, cũng cái khoảng giữa nó chặt nứt cái phòng nó xíu. Rồi khúc sau nữa là vừa toilet, là vừa nấu ăn, là vừa bàn ăn này kia có chút xíu à. Thành ra là nó không có không gian, mà không có không gian thì cái nhà mình không thoải mái. Tất nhiên là ai cũng đồng ý rằng là ở cái nhà rộng là thoải mái cái gì. Thế thì không gian của cái nhà càng thoáng càng rộng càng thoải mái. Không gian trong tâm hồn càng thoáng càng rộng là càng an lạc càng hạnh phúc. Và không gian bên ngoài mà thật rộng thì mới hưởng được cái không khí trong lành. Do vậy mà bốn bề bát ngát mênh mông mà triều dân hôm sớm mây lòng trước sau. Đó là Nguyễn Du diễn tả cái cách của cái người mà bắt đầu có hạnh phúc, có an lạc là phải ở trong cái môi trường như vậy, phải ở trong cái điều kiện như vậy, trong cái hoàn cảnh như vậy. Còn ở đây là muốn thấy được bản giác và thể giác, muốn ra mắt được, hội diễn được, thì phải có điều kiện là nhờ sức thần Phật. Và sức thần Phật có nghĩa là cái sức tỉnh thức giác ngộ giải thoát của mình, mà mình gột rửa, rửa mình bỏ hết những cái dính mắc, cái chấp mắc đi, để mình bay bổng lên hay không, thì mới hội ngộ được với bổn giác và thị giác. Còn bằng không là dính à, chấp là dính. Thí nghiệm bản thân coi, tất cả chúng ta mà bất cứ một nguyên nhân nào làm cho ta đau khổ đều là do dính mắc, do chấp mắc, mà chấp mắc thì dính dáng, mà dính dáng là nguyên nhân của đau khổ. Kinh nghiệm thử mà coi. Chứ học Phật mà không có kinh nghiệm bản thân là học hoài không có được an lành với trọi trên. Tìm hiểu coi bây giờ đây là thử mình có khổ không? Tất nhiên là tự đáp rằng có. Vậy thì truy nguyên ra có khổ là do đâu? là do chớp mắt, từ chớp mắt mà dính dính dáng. Thế thì là chớp mắt và dính dáng này là nó phát xuất từ đâu? Phát xuất từ nơi không không có khả năng trụ trong hư, hư không, không có khả năng buông bỏ, không có khả năng tạo cho mình bốn bề bát cát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước trước sau, mà không gian bên ngoài cũng chặt, không gian trong nhà cũng chặt, không gian trong lòng cũng cứng ngắc, thì làm sao mà thoải mái được? Cho nên học đạo là phải tập thôi, phải tập buông bỏ để cho nó có sống cái không gian trong lòng nè. Trụ trong hư không nghĩa là vô sở trụ. Kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm, nhược tâm hữu trụ tức vi phi trụ. Cái tâm của ta mà có chỗ trụ là xa rời chân lý, phạm phải sai lầm rồi. Tuyệt vời, Kim Cang Bát Nhã. Tôi giảng cái bộ này rồi mà nếu mà chưa chết là sẽ giảng tiếp Kim Cang Bát Nhã lại một lần nữa mới chịu chết. Bởi vì bộ kinh đó tuyệt vời lắm. Nhất quát là phải giảng Kim Cang Bát Nhã một lần nữa. Cái câu này được kinh Kim Cang Bát Nhã nè. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nhược tâm hữu trụ tức vi phi trụ. Mọi người học đạo nên sinh cái tâm vô sở trụ. Trụ nơi chồng thì khổ vì chồng, trụ nơi vợ thì khổ vì vợ, trụ nơi con nơi cháu thì khổ vì con cháu, trụ nơi sự nghiệp thì khổ vì sự nghiệp, trụ nơi danh vọng thì khổ vì danh vọng, nô lệ cho danh vọng, cho tiền tài, cho vật chất đều là do trụ mà ra. Mà tập được cái tâm hồn mà ưng vô sở trụ, không trụ ở nơi một cái chỗ nào, nhược tâm hữu trụ tức vi phi trụ. Nếu cái tâm mà có chỗ trụ, bất cứ trụ cách nào đều là phạm phải sai lầm đối chân lý. Do vậy cho nên kể cả Bồ Đề Niết Bàn, học là học mà cũng không trụ. Cái người mà học đạo mà mong chứng quả Bồ Đề, mong chứng quả Niết Bàn là sai rồi, anh bị trụ rồi. Bồ Đề ở đâu mà anh mong? Niết Bàn ở đâu mà anh mong? Anh mong cái quả Niết Bàn ở trong cái vũ trụ bao la vô tận này bao nhiêu trăm triệu cây số ư? Sai lầm rồi. Anh mong cái quả Bồ Đề đó anh sẽ được, mà quả Bồ Đề đó thì, theo ý anh thì nó là xanh là vàng là đỏ là trắng, hay là nó nặng là nhẹ là vuông là tròn, làm sao có? Cho nên Bồ Đề là gì? Là anh phát triển cái trí tuệ của anh mà anh sống đúng chân lý, anh thấy được chân lý, anh thấy được cái sự sinh khởi của vạn pháp bằng cái chân lý nào, tức là cái chân lý duyên sanh rồi, cái chân lý vô ngã không có tự ngã độc lập rồi, thì anh hiểu nó là duyên sanh, nó như quyển rồi, thì anh sống là anh sống, anh không hề dính mắc ở trong cái tài cái sắc cái danh cái lợi cái thương cái yêu cái phải cái quấy cái tốt cái xấu, thì anh tự anh có cái trí tuệ như vậy nó đúng với chân lý, nghĩa là anh có Bồ Đề, chứ anh còn mong cái gì nữa mà anh trụ nơi Bồ Đề. Niết Bàn cũng vậy, anh sống đúng chân lý là cái nguyên nhân đau khổ nó không có, anh không dính dáng là anh không còn nguyên nhân đau khổ, gọi là anh Niết Bàn. Chứ anh cầu mong anh trụ nơi Niết Bàn để mà van xin cầu nguyện bao giờ có. Cho nên Niết Bàn Bồ Đề là hai cái quả lớn của trong đạo Phật mà cũng còn không được trụ chấp trong chờ mong đợi, mà vì tất cả nguyên nhân của khổ đều là do trụ. Thí nghiệm bản thân mọi người đều có thể biết được hết. Cho nên tôi xin báo đại chúng là bây giờ, nghĩa là nếu mà còn những cái gì mà bực bội là tôi biết ra nguyên nhân rõ ràng là do còn trụ nên cái gì, và từ đó tôi có thể gỡ không có gì khó nữa. Đó. Tất nhiên là mình bây giờ mình chưa toàn vẹn, bởi vì cái giác ngộ của chúng ta bây giờ đây đó, nó giống như là cái phẩm mà Diệu Âm Bồ Tát giảng lai, cái giác ngộ nó đến mà mình không giữ nó liên tục được. Giống như là Bồ Tát Diệu Âm đến cõi Ta Bà là cõi Ta Bà thiệt là đẹp, toàn là thất bảo, toàn là hoa sen nở đẹp đẽ cái là bằng thất bảo cõi này là. Nhưng mà khi Diệu Âm Bồ Tát mà trở về cái nước của ngài rồi, cái nước nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm ngài trở về rồi đó, con Ta Bà nó gồ ghề, nó đen đúa, nó xấu xa, nó bẩn thỉu trở lại. À, cho nên cái sự tu hành của chúng ta đây nè, nếu chúng ta có giác ngộ được, có an lạc lại từng lúc nào đó, là lúc đó là Diệu Âm Bồ Tát đến với ta đấy. Nhưng mà ta không giữ được, ta chỉ giữ được nửa giờ, một giờ, hai giờ gì đó, rồi cái đời Quan Âm Bồ Tát về. Về thì là cái cõi đất tâm Ta Bà của chúng ta nó bị tham sân si mạn nghi, nó bị vui mừng buồn giận thương ghét trở lại như cũ. Do vậy mà quán thế âm Bồ Tát là cái phẩm đó, là dạy cái cách tu hành để giữ mãi diệu âm ở lại. Mà giữ diệu âm ở mãi lại tất nhiên là có ta bà, nó không có trở lại xấu xa, nghĩa là nó trở thành cái cõi Phật. Cho nên cái kinh này là ta hướng dẫn cái phương pháp tu là nhất trí từ đầu tới cuối, nó có hệ thống, có mạch lạc, hay lắm. Cho nên cỡ như nội đây này, bây giờ ai có tu giỏi đi nữa là cũng là cái giai đoạn Quan Thế Âm Bồ Tát giảng lai. Lúc Bồ Tát đến, thời gian đó nhà cửa đất đai cõi đất đều thanh tịnh, đất đó tức là tâm người ta đã thanh tịnh. Mà cái Quan Thế Âm Bồ Diệu Âm Bồ Tát tiếng lòng màu nhiệm mà không còn nữa, không còn giữ được rồi nữa, mất đi là nó đau khổ trở lại, giống như quả đất xấu xí trở lại. Cho nên cái ưng vô sở trụ này, cho nên cái câu trên nãy tôi chưa nói hết á, tế lý địa bất thọ nhiếp trần, sinh diệt môn trung bất xả nhiếp pháp, câu đó phải cao lắm, cao thủ lắm mới làm nổi. Nghĩa là ở trên đời này á, người ta làm gì mình cũng có thể làm cái đấy, trong cái cuộc sinh sống đều là ta có thể làm như người bình thường, nhưng mà ta không có dính, nó không có trụ, nó không có dính dáng, nó không có bị mắc mưu, thì dầu mình việc làm của mình ở trong nhân gian người ta thấy như là bình thường vậy đó. Mà mình khác à, mình không có dính dáng, không có mắc, không có cái điều kiện dính mắc. Cho nên là tôi giờ tôi chờ, rất là chờ, bây giờ còn cái sai trái đó tôi biết, tôi chờ 6 tháng nữa, rất là chờ, để chi? Để mãn cái khóa lớp học này nè, rồi tiền bạc ở đâu trả đó hết, là dính diễn từ đây không có mượn ai nữa hết, trả hết. Số Phật tử cho mượn, chư Tăng là cho mượn trả hết. Từ đây sao không mượn nữa, để đặng nó khỏi có cái bận tâm, chứ là cái đó đành rằng là không ai đòi, không có ai quan tâm gì mấy mà mình phải bận tâm, nhưng mà đều lương tâm của mình phải có trách nhiệm chứ. Cho nên chờ còn 6 tháng nữa. Rồi còn cái trường này nè, cho khai giảng tới thì là ai để cho khuyến khích mình làm thì cũng ráng mà làm, còn ai muốn lấy ai muốn làm mà mình không có quan tâm hết đó. Không có dính mắc gì cái vụ làm mà không làm. Mà sau này nó có làm nữa là không hề, cái đầu không hề có bận tâm gì được. Không có bận tâm. Tuyệt vời là cái chỗ đó. Sẽ không có nợ nần, sẽ không có đòi hỏi, sẽ không có một cái gì hết. Chịu vậy thì tôi làm, mà không chịu là dẹp. Bất cứ lúc nào cũng được. Không có cái vụ mà dính dáng. Mà năm tới này nè, ở đây này có thể là hơn 1000 lớp cao đẳng đã dự trù rồi, đây là cả gần cả 1000 lớp cao đẳng. Còn cái lớp trung đẳng đây cũng mấy trăm, tức là cả 1000+. Thế thì là chuyện đó, là nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra quả như vậy, báo như vậy, là không động tới cái đầu là làm, còn mà là động tới cái đầu là dập tức khắc. Không có bận tâm gì hết. Cho nên sanh diệt môn trung bất xả nhất pháp, mà thật tế lý địa bất thọ nhất trần. Đó là cái cách sắp xếp trên con đường hành đạo của tôi là vậy. Tôi nói cái đó không phải là để khoe khoang cái gì, mà tôi muốn nói với các Phật tử là cái kiểu tu hành của cái người đệ tử Phật ta phải làm kiểu đó thôi. Bây giờ thì cũng nhờ tâm bảo gia hộ đó, cái chuyện mà trường ốc tôi làm thật sự đó, nếu mà nhìn bằng con mắt bình thường bên ngoài đó, ai cũng thấy là cái việc làm đạo rất là tốt, rất là đẹp. Bây giờ đây là cái văn phòng này, vô giờ thấy ngon lành lắm đó chứ, đầy đủ tiện nghi hết đó. Rồi giờ lại xe hơi hồi đầu xe xấu xấu, rồi giờ nó tốt á, nhìn bên ngoài là ai thấy có thể gọi là cũng không có chê, hoặc là có thể thích cũng có. Nhưng mà trong cái đầu của tôi là xin báo cáo đại chúng là coi như không có cái gì hết, không có dính cái vụ đó nha. Đó là sự thật, tôi nói như vậy để là tôi động viên, nếu mà các vị cùng cái lý tưởng đi trên con đường giác ngộ với tôi thì là cố gắng mà sắp xếp cái đời sống của mình bằng cái kiểu vậy. Kiểu vậy là cũng chưa cao gì hết á, đối với đạo Phật là chưa nhầm gì, Nhưng mà ít ra là bây giờ chúng ta cũng phải có như vậy, ta phải có an lành. Và tất cả những cái đó ngày mai này bỏ mà không có nhăn cái mặt chút nào hết trơn. Cái kiểu làm đạo của tôi là vậy. Ngày mai này bàn giao hết mà không có nhăn mặt gì hết. Cho nên bây giờ cái mà tôi trông chờ nhất là từ đây tới Thánh Viên, đâu đó hoàn trả lại hết rồi Phật sự sau đó thảnh thơi thơ túi rượu bầu, kiểu như cái bài thơ của ông gì đó, kiểu của ông Nguyễn Công Trứ gì đó, nói đây không có uống rượu khổ vậy đó, mà thơ thì làm cũng không có giỏi, thành ra giờ thảnh thơi thì lớn thưởng ở ngoài đồng này đấy. Kêu bằng thơ thẩn ngoài đồng. Tôi thì thích thơ thẩn ngoài đồng. Mình nó ngộ cái là thơ thẩn ngoài đồng mà ngồi ngoài bờ ruộng thì thích, mà ai mời ngồi trong cái nhà đẹp quý sang là không ưa. Kỳ lạ. Thành ra có lẽ là thảnh thơi, thơ thẩn ruộng vườn. Thay cho cái câu mà thảnh thơi thơ túi rượu bầu. Phật Thích Ca là tiêu biểu cho thể giác nè, mở tháp để ra mắt Phật Đa Bảo là tiêu biểu cho bổn giác bằng một chuyển biến lớn lao chứ không dễ dàng đơn giản. Yếu tố đầu tiên là có khả năng trụ trong hư không, kế đó là phải có một cái nghị lực thần kỳ, một cái động tác nhẹ nhàng mà có khả năng phá vỡ một cái vật thể cách ngăn kiên cố, mở cửa tháp mà như phá chốt của một cửa của một đại thành. Sự thật trên đường tu tập của chúng ta cũng đòi hỏi nghị lực và khả năng như vậy. Bổn giác và thị giác vốn không có cự ly ngăn cách, thế mà vận dụng cái thị giác quay về trực diện với cái bổn giác đòi hỏi phải có điều kiện, phải có nghị lực phi thường mới đạt cái mục đích ngang bằng với bổn giác được. Mặc dù bổn giác là cái sẵn có của thị giác, còn thị giác chỉ là sự phản chiếu hồi quang, sự trở về chứ không phải là cái gì mới lạ, nhưng mà phải có một nghị lực phi thường. Nếu không có một nghị lực phi thường, chúng ta đâu có ưng vô sở trụ nổi đâu. Ưng vô sở trụ là một nghị lực phi thường, rất tầm thường, chỉ có cái tâm trụ thôi. Vậy mà ta làm không nổi, trụ về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, trụ về những cái mà cần dùng để mà nuôi sống trong một cái gia đình, những cái nhỏ từ chút vậy nó gom lại, nó thành ra một cái mà mọi người đều trụ, do vậy mà nó sinh ra nhiều phiền não khổ đau. Cho nên nghiên cứu rồi là nhìn về Đức Phật bổn sư của chúng ta, do đâu mà ngài có vô tận bồ đề, vô tận niết bàn, là vì ngài xả bỏ tất cả những cái nguyên nhân dính mắc, ngài đặt tới cái chỗ mà vô sở trụ đấy. Cái nguyên nhân nào dính mắc là Đức Phật bỏ hết, do vậy mà có được vô tận bồ đề, vô tận niết bàn. Cho nên thiệt ra tu không phải khó lắm. Cái pháp Phật nói ra nó là cái của chung của nhân loại, nó là chân lý của cuộc đời, cho nên nó là của chung của nhân loại, ai cũng có quyền làm tới đó được, ai cũng có khả năng làm điều đó được, nếu mình có nghị lực, có khả năng. Và nếu mình làm được là mình hưởng được cái quả bồ đề niết bàn ngang bằng với chư Phật. Nhưng mà còn làm được bực nào cỡ nào là do mọi người của chúng ta. Khi đại chúng chiêm ngưỡng hai Như Lai, Phật Thích Ca tuyên bố: ai ở cõi Ta Bà kiền giảng nói kinh Pháp Hoa phải hiểu rõ ý nghĩa của những sự kiện nói trên, Như Lai chẳng bao lâu nhập niết bàn và muốn phó chúc kinh Pháp Hoa cho người thừa kế có khả năng đó. Sự kiện nói trên tức là mình phải hiểu cái ý vấn đề bổn giác, vấn đề thể giác, vấn đề trụ trong hư không, hiểu được cái ý kinh như vậy Phật sẽ truyền cho những người có khả năng. Phải hiểu ý nghĩa những sự kiện Như Lai nói, người đó mới là người được Như Lai phó chúc kinh Pháp Hoa, mới là người có khả năng thừa kế truyền bá giảng nói kinh Pháp Hoa. Bây giờ Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ có ý nghĩa như sau: Cái bài kệ này là để ý là các thiện nam tử đều nên suy nghĩ, đây là việc khó, phải phát nguyện lớn. Bao nhiêu kinh khác số như hàng xa, nói hết kinh đó chưa đủ làm khó. Kinh rất nhiều nói hết mà không khó mấy. Bưng núi tu di, ném để phương khác, vô số quả Phật cũng chưa lấy làm khó. Nếu dùng cái ngón chân mà khều cõi đại thiên, ném xa quả khác cũng chưa lấy làm khó. Những việc vậy mà cũng chưa khó. Đứng trên hữu đảnh nói vô lượng kinh để giáo hóa người cũng chưa lấy làm khó. Nếu sao Phật diệt độ ở trong đời ác nói được kinh này, đấy là rất khó. Kinh này khó nghe đó nha, khó nghe, khó hiểu, khó hành. Do vậy mà cái phẩm tựa đại chúng nên nhớ đó, Phật vừa hứa nói kinh là 5.000 người mà đứng dậy mà xin lui đó. Giả sử có người tay nắm hư không để mà dạo đi cũng chưa làm khó. Sao ta giật độ nên tự biên chép hoặc bảo người chép, đây mới là khó. Hoặc đem cỏ đất để trên móng chân bay lên phạm thiên cũng chưa là khó. Tạm đọc kinh này, đây là việc rất khó. Giả sử kiếp thiêu mang gánh cỏ khô vào trong hư không cũng chưa là khó. Sao ta giật độ nếu tùy kinh này vì một người nói, đây mới là khó. Nhưng mà nói kinh này là nói cái chất của Pháp Hoa mới được à. Chứ còn cũng có kinh này mà nói không phải là cái chất của Pháp Hoa khác rồi nha. Để chúng để ý à, kinh Pháp Hoa mà giảng không có cái chất của Pháp Hoa nó khác. Tôi nói ví dụ như giảng kinh Pháp Hoa mà khuyên người ta hoặc là bảo người ta tụng Pháp Hoa mà nói cái kiểu này là không có được. Do tụng kinh Pháp Hoa. Cả đời đó thì đọc tụng kinh Pháp Hoa cho nên là khi chết rồi đó là cái lưỡi á, nó mọc ra cái hoa sen. Nói vậy các vị nghe sao? Vậy là chẳng lẽ cái đọc thấp 10 đó là toàn là những người tụng kinh Pháp Hoa chết đem chôn đó hay sao? Cho nên là hoa sen nó mọc vô số trong đọc thấp 10. Thành ra học kinh Pháp Hoa là phải là cái gì trong đó. Chứ mà tụng là để được cái phước mà chết rồi cái lưỡi nó không mục mà nó mọc ra thành cái hoa sen. Đó là cái chuyện không đúng. Rồi còn ví dụ như nghe nói là tụng kinh Pháp Hoa rồi chết xuống quỷ sứ nó mang tội, nó cài cái lưỡi mà. Nó kéo cái lưỡi ra nó cài, mà nó cài hỏng đứt. Rồi lấy dao, lấy búa chặt cũng đứt. Hỏi sao vậy? Nói do tụng kinh Pháp Hoa. Thế thì là khuyến khích người ta tụng Pháp Hoa mà nói cái kiểu như vậy là coi như là cái giảng cái kinh Pháp Hoa đó nó không có cái chất liệu của Pháp Hoa. Cái chất của kinh Pháp Hoa là làm cho mọi người phải biết mình là Phật. Và cái khi mà thành Phật đó chính là mình hóa giải những phiền não vô minh của mình. Tâm Phật cập chúng sanh thị tam vô sai. Biệt tâm ta mê là chúng sanh, mà tâm ta giác thì ta là Phật. Chứ không có ai vô đó nữa hết. Và trên con đường tu hành không cầu mong chứng đắc gì hết. Mà hễ ta sống đúng với cái chân lý thanh tịnh của ta thì ta trở về với cái địa vị Phật vốn có của ta. Đó là chất của Pháp Hoa đó. Còn cái vụ mà lưỡi nó phải rã theo tứ đại chứ nó mọc lên cái hoa sen để làm gì? Rồi á, cài mà không đứt, lấy búa chặt không đứt mà lấy dao nhỏ cắt là đứt. À, kỳ cục như vậy. Thế thì là nghe những cái lăng nhăn vậy đó, cái đó mình bỏ đi. Thế là hôm nay là coi như hết cái phẩm Hiện Bảo Tháp. Phẩm Hiện Bảo Tháp. Xin nhắc lại lần nữa là nghỉ 4 chủ nhật. Nói cách khác là nghỉ hết tháng 9 âm lịch. Tháng 10 âm lịch có ngày chủ nhật bắt đầu sinh hoạt trở lại. Nhưng mà tôi nói cho đại chúng biết, tôi nói như vậy đó là nói về phương diện tục đế. Chứ về phương diện chân đế mà nói như vậy là phạm phải sai lầm. Sai lầm chỗ nào các vị biết không? Trời ơi, anh đi Hà Nội, anh làm sao anh xác anh về được? Thấy không? Đó, cho nên chân đế, tục đế là cái chỗ đó. Nói như vậy là tục đế. Mà trong cái trí của mình á, cái trí của tôi á, về mặt chân đế á, là cái chuyện mà tôi hẹn đây không có hy vọng gì hết. Nghĩa là nếu tôi còn về, là còn giảm. Mà nếu mà một sự cố nào đó xảy đến, là cái chuyện mà tôi dặn đó coi như tôi không có trách nhiệm. Phải vậy mới được chứ. Mà phải hiểu như vậy mới gọi là hiểu đạo Phật. Chứ còn nói cứ hy vọng tương lai, mà tương lai mà nó không đúng vậy là thành thất vọng. Ở đây nói vậy mà không phải hy vọng ở tương lai.
Chúng sanh vô biên hoàn nguyện độ, phiền não vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện học mở Phật đạo vô lượng.